đứng về mặt luân hồi thì Phật khen sanh quả trời là tốt, phải không? Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì Phật chê, lên đó rồi hưởng đã trở xuống, hết phước cũng trở lùi lại, cũng tu nữa thì nó lâu quá, thôi ngay đây mình giải thoát thẳng cho gần. Thì như vậy, đứng về mặt luân hồi thì sanh quả trời là quả cao, cao hơn trong lục đạo, cho nên Phật khen người đó có phước để sanh được quả trời. Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì sanh lên quả trời Phật cũng chê như thường, nhất là quả trời trường thọ đó, ở đâu lâu quá chừng à, rồi không biết chừng nào trở lại, rồi hưởng hết phước rồi tới trở lại đây, rồi tu nữa cực quá, mất thời gian, phải không? Ngay đây mấy chục năm mình khéo tu mình giải thoát thì gần biết mấy, phải không? Cho đi trở là hưởng đã trở xuống, xuống rồi tu nữa mới giải thoát. Thì người ở đây tu rồi được giải thoát, với cái người sanh cõi trời trường thọ trở lại đây tu, thì người trước và người sau đó, người ngay nơi cõi này tu được giải thoát, và người lên cõi trời trường thọ rồi trở lại đây tu mới giải thoát, thì cách nhau chừng bao xa? Cõi trời trường thọ thì sống hoài không biết bao nhiêu tuổi, mà cho hết bao nhiêu tuổi đó rồi cũng phải trở lại đây, thì đi vậy là quanh co, đi thẳng đi quanh vậy mà ai cũng thích đi quanh. Sanh lên cõi chỗ đó có phước, hưởng thọ, tại vì chúng ta ham sống lâu, muốn được ở đời lâu. Nhưng mà có nhiều khi tôi nghĩ nó thật là vô lý. Ai cũng biết già cả là bệnh hoạn là đủ thứ. Dở cái máy sắp hư mà nó hư cái này, nó hư cái kia, mất tự do, vậy mà cũng sợ chết. Phải không? Chứ còn nếu nó hư thôi, đồ này đồ bỏ mà, hư lúc nào hư, cười với nó thôi, tới là mừng chứ không có buồn. Đồ cũ bỏ, đổi đồ mới nếu còn trở lại, còn không thì bỏ cái thân sinh tử để thoát ly sinh tử tốt hơn. Thì như vậy biết được đạo thì chết có sợ không? Già có sợ không? Vậy mà có nhiều người già bệnh mà sợ chết. Như vậy thì quý vị thấy người đó hiểu đạo lý chưa? Chưa hiểu. Cho nên hiểu đạo lý rồi, già thì biết sẽ chết, mà nếu có bệnh thì cũng biết gần chết. Thì già bệnh chết thì không có tiếc tí nào hết trơn, người vui vẻ bỏ nó đi thì chẳng khác nào quăng một cái gánh nặng. Nà, mình đưa gánh một gánh nặng trên vai, bây giờ ai biết bỏ gánh nó xuống, khỏe hay mệt? Bỏ xuống là nhẹ the đi thảnh thôi, phải không? Mà có ai tiếc biểu bỏ xuống mà nói bỏ uổng không? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ, mang thân người là cái thân vô thường bại hoại, đến cái tuổi già sắp chết là lúc nó sắp bại hoại, sắp bại hoại thì nó khổ, mà nếu bỏ sớm là hết khổ sớm, phải không? Kéo dài là khổ thêm nhiều, vậy mà bỏ tiếc như thường, tiếc cái khổ đó đó, muốn giữ lại, giữ lại thì kêu than, nó mâu thuẫn quá, phải không? Cho nên người học đạo hiểu rõ, tới khi nó sắp tịch thân bại hoại, bỏ được là mừng, cười trước khi đi thì đó là cái thích thú nhất. Người bỏ mà không tiếc thì chắc rằng sao mà có trở lại thì cũng là cái gì tốt hơn, chắc hơn. Còn tiếc nó quá, nhiều khi chụp những cái thân xấu hơn nữa thì đó là khổ thêm nhiều. Hiểu vậy thì quý vị chú ý, đừng có để cái giờ phút chót mà mình ra đi vừa khổ sở rồi tiếc nuối, rồi lại mang cái thân khổ nhiều hơn thân này. Thì đó là cái ý nghĩa không phước không báo, chẳng chết chẳng sống đó. Thì tất cả dân chúng trong đó vui mừng, nhưng bây giờ đây ngài mới thuyết pháp, và cái lối thuyết pháp của ngài, ngài dùng một cái hình ảnh, ngài lên tòa quá thân như vầng mặt trăng. Dân chúng tuy nghe thuyết pháp mà không thấy có hình ngài. Trong ấy có một ông già, ông nhà giàu tên là Kana Deva, Khi thấy thế liền cảm ngộ, Đề Bà bảo dân chúng: biết tướng này chăng? Dân chúng thưa: chúng tôi không thể phân biệt được. Đề Bà nói: đây là Bồ Tát thị hiện để biểu thị Phật tánh, muốn chúng ta hiểu rõ vậy. Vô tướng ta muội giống như mặt trăng tròn, là nghĩa Phật tánh rộng rang sáng suốt. Cho nên diễn tả Phật tánh bằng một cái hình ảnh như là mặt trời sáng vậy đó, mặt trời sáng hay là mặt trăng tròn, mà nó là không có hình, không có tướng, chỉ là một cái trăng sáng, vành sáng, hay là mặt trăng, hay là mặt trời, trong hai cái tướng đó mượn để diễn tả Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh nó là sáng suốt, nó là rộng rang, nó không có cái hình tướng như chúng ta nghĩ. Đề Bà nói dứt lời thì vầng trăng ẩn mất, Bồ Tát hiện ngồi an nhiên chỗ cũ, nói kệ: thân hiện viên nguyệt tướng, dĩ biểu chư Phật thể, thuyết pháp vô kỳ hình, dụng biện phi thinh sắc. Dịch: thân hiện tướng trăng tròn, để nêu thể các Phật, nói pháp không hình ấy, dùng rõ phi thinh sắc. Cái chỗ này quý vị nên hiểu cho kỹ hơn một chút. Bởi vì cái tướng mặt trăng tròn đó là để biểu hiện cho cái thể của chư Phật, tức là để chỉ cho Phật tánh. Phật tánh rộng rang mà sáng suốt. Cái chỗ này tôi muốn nói sâu một chút để cho quý vị nhận thấy, nhất là những người có ứng dụng tu